Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâm sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất, của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì vàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ khóc lóc nghiến răng. Suy niệm tin mừng mùng 3 Tết. Phúc âm Thánh Matthew chương 25 từ câu 14 đến câu 30. Chủ đề: công ăn việc làm. Giáo hội Việt Nam dành ngày mùng 3 Tết để thánh hóa công ăn việc làm, nghĩa là để công việc làm ăn của người tín hữu được Chúa chúc phúc, đem lại ý nghĩa thiêng liêng và giá trị cứu rỗi. Vì chúng ta biết rằng mọi hoạt động của con người đều thuộc vào Thiên Chúa. Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Nhân gian ai cũng biết, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Điều này nói lên mối tương quan linh thánh giữa tạo hóa và loài thụ tạo. Ngay từ đầu, Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Sau đó, chính Ngài đã đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai, trao mọi sự vào tay con người để con người làm chủ. Đồng thời, Thiên Chúa luôn yêu thương, quan phòng và tiếp tục chăm sóc không ngừng. Như Đức Giêsu đã cho biết: cho đến nay, cha ta vẫn làm việc liên lỉ, thì ta cũng làm việc.
Nhờ lao động, chúng ta được cộng tác vào công trình sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa trong thế giới này. Đây là một vinh dự lớn lao cho con người. Chúng ta làm việc không chỉ vì mình hay vì gia đình, mà còn vì ích lợi chung cho xã hội, cho mọi người. Cộng đồng Vaticano II đã khẳng định, trong khi mưu sinh cho mình và cho gia đình, tất cả những người nam cũng như người nữ hoạt động để phục vụ xã hội một cách hữu hiệu, đều có lý để tin rằng nhờ lao công của mình họ tiếp nối công trình của tạo hóa, phụng sự anh em, đóng góp công lao của mình vào việc hoàn thành ý định của Thiên Chúa trong lịch sử.
Lao động như thế không chỉ giúp con người có của ăn nuôi thân, mà còn làm tăng giá trị nhân phẩm, góp phần xây dựng một thế giới yêu thương, huynh đệ và hòa bình. Chính vì vậy mà Đức Giêsu coi việc góp phần của mỗi người là một điều hệ trọng, là một trách nhiệm lớn lao mang tính quyết định về số phận của một con người. Ngài nói rõ điều đó qua dụ ngôn những nén bạc mà ông chủ giao cho các đầy tớ để sinh lợi khi ông đi xa. Số nén bạc trao tuy không đồng đều như nhau, nhưng ai cũng phải cố gắng để sinh lợi tối đa. Ngày ông chủ trở về và tính sổ, 2 người đầu tiên đã đi làm ăn và sinh lợi, xứng đáng với kỳ vọng của ông chủ, được coi là tôi tớ tốt lành và trung tín.
Còn người thứ ba lại đào lỗ chôn giấu nén bạc mình đã nhận. Khi ông chủ trở về, anh trả lại nén bạc còn nguyên, không hề đầu tư sinh lợi, vì anh sợ ông chủ là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không phải. Vì nghi ngờ ông chủ là người xấu, nên anh không dài gì bỏ công sức ra để phục vụ. Thật ra, đó cũng chỉ là lý do ngụy biện để che lấp tính cách của một tôi tớ xấu xa, biến nhát và vô dụng. Sự thật là ông chủ không hà khắc như anh nghĩ, mà lại rất hào phóng, vì nén bạc của anh được lấy lại để trao cho người đã có 10 nén. Tiếc xót cho anh, vì lười biếng, muốn sống an nhàn, nên trong phút chốc đã đánh mất cơ hội ngàn đời. Quả thật, một phút xa chân là ngàn đời ân hận.
Ông chủ đi xa là hình ảnh của Đức Giêsu, Đấng đã nhập thể làm người, đã chết, đã sống lại hiển vinh và đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Nhưng Ngài hứa sẽ trở lại vào ngày tận thế để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Các Kitô hữu chúng ta đang sống trong niềm hy vọng ngày Chúa sẽ quang lâm. Trong khi chờ đợi, Ngài đòi chúng ta phải đầu tư số vốn là chính cuộc đời mình với mọi khả năng tự nhiên và siêu nhiên. Dù vốn nhiều hay ít không quan trọng, vấn đề chính yếu là làm sao nỗ lực hết mình để sinh lợi từ những gì Chúa đã trao ban. Điều này đòi chúng ta phải mạnh dạn, sáng kiến, dám mạo hiểm và đôi khi liều lĩnh để dấn thân vào những công việc mới mẻ, khó khăn. Đã làm thì không sợ lộ lã hay thất bại, vì đối với Chúa, sự thành công của chúng ta đã nằm ngay trong chính sự trung thành và hy sinh tận tụy của mình.
Chúa đòi chúng ta phải làm việc để sinh lợi không phải vì Ngài nhưng vì chúng ta. Chẳng ai có thể thêm gì cho Chúa. Ngài không đòi ta phải nộp cho Ngài cả vốn lẫn lời. Dâng hiến cho Chúa chỉ là nói lên tình yêu mến đã ngập tràn trong trái tim ta. Hạnh phúc của Chúa là thấy ta trưởng thành qua việc góp phần với Ngài cho ngôi nhà trái đất này tươi tốt hơn, cho cuộc sống con người trở nên phong phú và dồi dào hơn. Và rằng mọi thành quả do công khó của con người làm nên sẽ không mất đi, nhưng được biến đổi trong ngày sau hết, trong trời mới đất mới, nơi Thiên Chúa hiển trị ngàn đời và Ngài là tất cả cho tất cả.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, dấu hiệu trưởng thành của người trẻ là khi mạnh mẽ bước vào nghề, biết đứng lên đưa mình vào cuộc sống, không còn ngồi mà mơ tưởng viển vông.
Thánh Phaolô đã nói lên rằng, ai không làm thì cũng đừng ăn. Lười biếng không chỉ nhục thân, mà còn hủy hoại khả năng tinh thần. Cũng như người đi chôn nén bạc, khiến cho đời mình ra tan tác.
Làm việc để con thực hiện những ước mơ, tự lực cánh sinh không chờ ai giúp đỡ. Cho đời con những cơ hội triển nở, biết xoay sở và sáng tạo đời mình.
Làm việc giúp cho con nên giống Chúa, Đấng không ngừng quan phòng và sáng tạo, cho con người và vũ trụ nên hoàn hảo, cho tình yêu và cuộc sống được nâng cao.
Nhưng lạy Chúa, xin cho con biết rằng mình đang sống trong đời đầy biến động, trong thế giới rất dễ bị vong thân, vì tất cả bị lôi vào sản xuất. Kinh tế coi như cứu cánh mọi thành phần, khiến con người đánh mất cả lòng nhân.
Xin cho con luôn làm việc tận tình, như đệ tớ tốt lành và trung tín, biết hy sinh và sẵn sàng cống hiến, đền đáp lại những gì Chúa đã ban, bằng một tình yêu mến dâng ngập tràn, để mọi người vui hưởng sự bình an. Amen. Amen.
trong chừng hoài công. Đời mưa gió bao gian khó đôi thay, lo lắng dựng xây biên bao nhiêu nhọc nhằn, nhưng chớ quên rằng tất cả là do Chúa. Nếu Chúa không phù trì đời con đâu có gì. Cũng là uổng công
trong mong chi
thành kia Chúa chẳng canh phòng,
Chúa chẳng canh phòng
đêm khuya hôm sớm trong chừng hoài công. Dù con có bao công sức tài năng nhưng ít gì chẳng nếu như không được Ngài. Chính Chúa an bài tất cả là do con, chính Chúa thương tình Ngài hằng. Là do Chúa, nếu Chúa không phù trì đời con